Người nữ chọn người đàn ông hiền lành, không nhậu nhẹt, ăn chơi, nhưng khi đã sống với nhau lâu năm, con cái trưởng thành, một hình mẫu lý tưởng của người xưa tan vỡ. Từ một người đàn ông đàng hoàng, đúng đắn, trở thành một người làm ăn kinh tế với thái độ bất chấp tất cả, nhậu nhẹt nhiều hơn, ngoại tình, thô lỗ, cọc cằn. Vì vậy, chị em phụ nữ ngày nay lập gia đình với những người đã từng ăn chơi, rồi để đảm bảo sau này không ăn chơi nữa, phải không thầy?
Đó là một sự liều mạng. Ta có thể chia các đấng mày râu làm bốn nhóm. Nhóm một á, trước hôn nhân có nhân cách đàng hoàng, đứng đắn, lối sống chuẩn mực, nhưng mà về lâu về dài đó, do cái điều kiện tiêu cực của đời sống xã hội, những cái bức xúc, những nỗi khổ niềm đau, những cái nhu cầu được cảm thông đó, đã làm cho một số người đàn ông đó đã không còn giữ được cái tính đứng đắn của mình. Cái đó Đức Phật nói là do duyên tiêu cực quá nhiều để làm cho người ta thay đổi tánh tình. Nhóm thứ hai là nhân cách chuẩn mực, đàng hoàng, đạo đức trước khi lập gia đình và trong suốt thời gian làm chồng và cha trong một gia đình đó, thì tính cách đó lại càng được tăng trưởng nhiều hơn. Đây được xem như là mẫu người đàn ông lý tưởng, mặc dù rất hiếm nhưng không phải là không có. Nếu ai có được những người chồng như thế thì nên mừng rằng là mình có phước ba đời, và đừng dại dột gì mà đánh mất nó. Dầu người đó có thể là xấu trai, có thể là không có vai trò vị thế xã hội cao, có thể là không có nhiều tiền như là các đại gia, những người có thể vung tiền nghìn vàng mua một trận cười mà chơi. Nhóm thứ ba là những người đàn ông có một cái quá khứ ăn chơi tứ đổ tường, hầu như là không có gì là không biết. Và sau khi lập gia đình đó, thì một số ít trong những người như thế đã nỗ lực chuyển nghiệp và trở thành một con người hoàn toàn mới, như là một phép màu. Và đây là tình huống rất là hy hữu mà chị em phụ nữ đừng có nên trọng vọng nhiều. Lý do là các thói quen khi được tập thành đó, ban đầu nó như là các mạng nhện, về lâu về dài như là các sợi dây xích. Và những cái tình yêu có tính cách là chuyển hóa tích cực đó có thể làm cho người đó thay đổi tính tình trong một thời gian vì quá yêu. Và để chứng tỏ rằng mình có thay đổi cho nên người ta phải làm như thế. Nhưng mà khi trở thành là vợ chồng của nhau rồi đó, có thói quen đó rất dễ gọi là có điều kiện tái nghiện lại thêm một lần thứ hai. Mà khi tái nghiện các thói quen cũ tứ đổ tường trong quá khứ đó, thì cái khuynh hướng ăn chơi sa đọa đó nó có thể dâng cao hơn nhiều. Rất nhiều ông chồng lấy phải các cô vợ là gái đầu xanh, thì có thể là 1-2 năm đầu được hạnh phúc, nhưng mà về sau đó cái nhu cầu thỏa mãn về năng lượng tính dục nó không đủ nữa. Từ người chồng làm cho một trong những người vợ đó đã phải đi tìm kiếm cái nhu cầu thỏa mãn bên ngoài. Đối với phái nam cũng như thế. Nhóm vốn, những người đàn ông trước khi lập gia đình có một đời sống ăn chơi sa đọa, sau khi lập gia đình đó, thì sự sa đọa đó lại càng nhiều hơn, theo công thức ngựa quen đường cũ. Và các ông có cảm giác rằng đó là cần phải dấn thân nhiều như thế thì mới chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông của mình. Chinh phục và chinh phục, có thêm và có thêm, khổ đau và khổ nhiều. Và dĩ nhiên khổ đau đây trước nhất là vợ con của mình, và kế đến là chính bản thân của những người có những cuộc phiêu lưu thiếu cái nhận thức chứng chắn và đời sống đạo đức chuẩn mực. Do đó khi đối diện trước một cái hoàn cảnh chồng của mình đã có một cái sự thay đổi về nhân cách, từ trắng thành đen, từ tốt thành xấu, từ chuẩn mực thành ăn chơi, cũng đừng vì thế mà ta nghĩ rằng là hãy nên cưới những người trước đây đã từng có một cái quãng đời sống như vậy để về sau khi lập gia đình rồi không còn thiết tưởng màng đến đối hoài quan tâm với những gì mà mình đã từng trải qua. Do đó nó chỉ có trong logic của sự suy nghĩ, và trên thực tiễn thì rất là khó. Không khéo rồi đó, tránh vỏ dưa gặp hàng loạt các vỏ dừa. Vấn đề còn lại là khi sống chung một người chồng hay là một người vợ có thay đổi tiêu cực như vừa nêu, bao gồm những cá tính cọc cằn, thô lỗ, bạo lực gia đình, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, rồi thói quen lăng loạn, thì ta phải nỗ lực để giúp cho người đó quay trở về lại với đời sống hạnh phúc chung thủy. Còn sau những nỗ lực, với những sự rộng lượng và tha thứ, với những cái hỗ trợ tích cực từ phía bên mình và phía bên gia đình của người chồng hay là người vợ thiếu chung thủy, rồi những cái tác động tích cực của xã hội bao gồm những người thân và bạn bè, mà người ấy vẫn chứng nào tật đó, thì nạn nhân trong cuộc cũng nên khôn ngoan mà chọn lấy con đường quyết định riêng của mình. Con đường đó là gì thì mỗi người phải tự suy nghĩ để cho có một lối đi, để khi chúng ta quyết định rồi thì chúng ta không cảm thấy ăn năn và hối hận. Tuy nhiên để tránh tình trạng quá nghiêm khắc và đánh người quay trở lại đang khi người ta muốn hồi đầu thật sự, thì người trong cuộc nên có thái độ rộng lượng tha thứ để cho người rơi vào tình trạng sai lầm đó có cơ hội thay đổi nhân cách và lối sống của mình. Và mình cũng nên phải thấy rõ đó, có nhiều cái thói quen khi bị phát hiện nó đã tồn tại đến 10 năm, 20 năm, và việc thay đổi nó để tẩy rửa tất cả những bợn nhơ trong bộ não và lối sống hàng ngày, nó cũng phải đòi hỏi một thời gian cần thiết nhất định nào đó. Cho nên sự hà khắc trong việc không rộng lượng tha thứ có thể làm cho cái người đang có nỗ lực hồi đầu đó gọi như là bị gọi như là bất lực, và kết quả là hạnh phúc bị tan dở, đang khi cái nhu cầu thay đổi chính mình là có thật và những tiến bộ thay đổi đó là có thật. Có những cái cuộc rắm rối về tình tay ba đó, nó đòi hỏi đến thời gian để tháo mở, đôi lúc là một tháng, hai tháng, có khi là một năm. Và người trong cuộc đó cũng cần phải có những cái hiểu biết rõ ràng để hỗ trợ, và nhờ đó cái rắm rối về tay ba mới có thể được tháo mở. Nhờ như thế đó, ta cứu vỡ được, ta cứu được những cái cuộc tình trước bờ vực thẳm. Chứ không khéo sự giận dỗi, khó tính, hờn tức hoặc là hận thù đó đã biến một số chị em phụ nữ cúng dường chồng mình cho các tình địch mà không cần đốt nhang. Đó là sự lỗ lã cho hạnh phúc vợ chồng, và cũng gây rất nhiều bất hạnh cho con cái trong nhà, cũng như là tình thân mà quyến thuộc giữa xuôi gia hai bên. Đây là những điều mà chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ để có một quyết định đúng đắn. Xin được hỏi khác.